Rồi chúng ta nghe, nghe qua phần thứ ba là ý hướng của sự vãng sinh cực lạc ở trong huyền luận của Ngài Ấn Thuận. Tại sao lại muốn vãng sinh cực lạc? Ý hướng là cái ý muốn mình. Tại sao lại phát nguyện ấy? Phải biết pháp môn tịnh độ chính là pháp môn đại thừa. Tiểu thừa không có tịnh độ mười phương, nên cầu vãng sinh tịnh độ là đặc sắc của đại thừa. Mà ý nghĩa của đại thừa là ở chỗ thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Ở trên thì cầu Phật đạo, ở dưới là giáo hóa chúng sinh. Nếu niệm Phật không lìa khỏi tâm cảnh đại thừa này thì sẽ phù hợp với ý nghĩa sinh về cực lạc. Còn nếu mà chỉ vì lìa khổ được lạc, ắt là căn tính tiểu thừa rồi. Xong phát tâm đại thừa thì tại sao lại phải cầu sinh tịnh độ? Thuận đặt câu hỏi như vậy. Bởi uế độ nhân duyên không đầy đủ, học Phật không dễ. Tuy phát tâm Bồ Đề song chướng ngại hết sức nhiều, sinh lão bệnh tử không nắm chắc được chút gì. Tức là với tất cả những cái chướng ngại đó là mình không nắm được gì hết, nên cần phải vãng sinh về cực lạc. Chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ là cái câu nói ở trong kinh A Di Đà, có nghĩa là cùng ở một chỗ với các bậc toàn thiện, quyết không đến nỗi thối mất đại tâm, tức là tâm Bồ Đề. Mã Minh Bồ Tát trong Đại Thừa Khởi Tín Luận có nói: Như Lai có thắng phương tiện, không để thối chuyển, tức là thối mất tâm Bồ Đề. Tức nói về ý nghĩa vãng sinh này vậy. Nếu mà mình vãng sinh được về thế giới của chư Phật, mình sẽ không có bị chuyển mất tâm Bồ Đề. Đủ thấy cái ý hướng cứu cánh của sự vãng sinh ở chỗ không mất tâm Bồ Đề, tức là cái ý muốn đúng nhất, cái mục tiêu chân chính nhất của vãng sinh là đừng đánh mất tâm Bồ Đề. Đến như việc sinh tịnh độ của Bát Địa Bồ Tát Mã Minh và Sơ Địa Bồ Tát Long Thụ, hai vị tổ này đều được thọ ký là sinh về tịnh độ, tức là cực lạc thế giới của A Di Đà Phật. Cùng với phàm phu cầu sinh cũng không hề giống nhau. Bậc đã ngộ vô sinh nhẫn thuộc Đăng Địa Bồ Tát thì tùy nguyện mà vãng sinh tịnh độ, như nước đổ vào chỗ trũng, chính là cái thế ắt sẽ phải đến. Có nghĩa là chắc chắn là nó sẽ tràn vô trong cái chỗ mà thấp đó. Thành ra nó là một sự tự nhiên. Như giờ nước á, thì dĩ nhiên nó phải chảy đến cái chỗ nào mà thấp. Thì các bậc mà đã giác ngộ này á, thì chắc chắn sẽ sanh tịnh độ. So với người phát tâm cầu sinh, thời không giống nhau. Cho nên chúng sinh không kể cao thấp, chọn đều sinh được, duy có người không phát tâm Bồ Đề là không được dự vào đó. Thì sinh về cực lạc thế giới cũng có nhiều, rất nhiều, không phải là giống nhau. Có nhiều người rất tầm thường, bình thường mà chỉ có cái ý muốn sinh. Có những bậc Đại Bồ Tát thì những bậc đó tự nhiên mà sinh, bởi vì cái tâm nó khế hợp với lại cực lạc, cái tịnh độ. Cho nên dù là không giống nhau nhưng mà đều được sinh hết. Thì ở đây Ngài Ấn Thuận nhấn mạnh rõ là người không phát tâm Bồ Đề là không được dự vào đó. Bây giờ có những điểm chúng ta chú ý đại khái qua là cái mục tiêu của vãng sinh cực lạc. Chúng ta nhận xét là gì? Chúng ta theo đạo Phật, chúng ta là Phật tử. Sau khi chết đi về đâu? Các tôn giáo khác có thiên đường để họ đi về, có thượng đế của họ, họ về. Chúng ta người Phật tử sau khi chết đi về đâu? Thì một số người đạo Phật nó vốn nó rất là mênh mông, cho nên có nhiều ý kiến. Một số thì không có ý kiến, chỉ biết là mình sẽ đi luân hồi, không có ý kiến, mong rằng mình có nhân tốt, mình có phước đức nhiều để sinh lại những chỗ giàu sang phú quý để hưởng phước đức. Một số nữa thì thích một cái điều gì đó thì nguyện để kiếp sau mình sẽ sinh ra làm điều đó. Còn những ai mà tin về cực lạc thế giới thì nguyện sinh về cực lạc thế giới. Thì nguyện sinh về cực lạc thế giới như vậy để làm gì? Thì ở đây mình thấy tất cả các vị tổ, các vị cao tăng đều nói một vấn đề là đại thừa khác với tiểu thừa. Chỗ đại thừa thì có tịnh độ, có thế giới của Phật, tiểu thừa thì không có, không nói đến thế giới của Phật. Đó là cái vấn đề mà chúng ta nhớ vậy. Thế cho nên không có tịnh độ thì không có đại thừa. Nên đại thừa với tịnh độ nó hầu như là một. Tức là khi nói đại thừa thì mình biết ngay là phải có tịnh độ. Mà tại sao lại phải có tịnh độ? Bởi vì Đức Phật độ chúng sinh á, Đức Phật dạy gỗ cứu độ chúng sinh. Phật độ chúng sinh có nghĩa làm sao? Bây giờ mình có nghĩa như vậy. Thí dụ một người ngã xuống nước, mình cứu người đó, nghĩa là mình kéo người đó lên khỏi nước. Đó là cái thí dụ để nói về sự cứu độ. Cứu độ thực sự của Đức Phật, cứu độ chúng sinh ấy, nó có một cái vấn đề quan trọng nhất. Có nghĩa là cái sự mà chìm đắm của mình ấy, là ý muốn của mình. Cái sự mà giải thoát của mình, tức là được cứu độ của mình, cũng là cái ý muốn của mình. Nếu ngày này là ngày nào mà mình chưa có cái ý muốn được cứu độ á, thì không có ai kéo mình lên được hết á. Cũng như một người rớt xuống nước mà người đó rất thích nước, người khác kéo lên mà vô duyên kéo tôi lên chi vậy, và rồi anh chết, sao chết chết nhưng mà tôi được ở nước. Nếu cái ý mình như thế thì không ai cứu mình được hết á. Trong cái thực tế, cái vấn đề cứu độ nó không có như cái thí dụ giản dị là kéo một người lên khỏi nước. Là bởi vì trong thí dụ đó, cái người đó thấy chết đến nơi, người đó muốn lên thật sự. Nhưng mà mình á, Đức Phật muốn cứu độ mình á, mình bảo chứ con khổ chỗ nào đúng mà Phật cứ đi theo con, Phật đòi cứu hoài. Mình mà đời sống thì sướng quá. Mình không có phải như cái người té xuống nước mà gần chết ngộp rồi đó, muốn mong muốn lên à, mà mình không hề hay biết rằng là mình sắp chết đến nơi rồi. Mình không thấy cái khổ đó. Thế cho nên mình không có cái ý muốn được cứu độ. Mình không có cái ý muốn được cứu độ như thế thì Phật làm sao cứu mình. Cho nên Phật muốn cứu mình á, thì Phật phải mở cái trí cho mình trước. Mình có mở ra cái trí huệ, mình mới biết mình đang khổ. Và mình mới thèm, mình mới mong muốn, mình mới phát cái tâm nguyện muốn được cứu độ. Thành ra cái vấn đề cứu độ của Phật nó rất là mệt. Mệt cho Đức Phật. Điều thứ hai nữa là trong lúc Đức Phật thực hành cái sự cứu độ đó, thì cái vấn đề chính yếu là Đức Phật khai mở trí huệ cho mình. Thế cái người nào mà mở được trí huệ rồi đó, thì Đức Phật không cần nói, người đó cũng tự động theo Phật để mà được cứu độ. Thì trong vấn đề như vậy á, khai mở trí huệ như vậy á, thì Đức Phật khai mở cái trí huệ cho đến bao giờ mà mình thấy rõ khổ là gì. Đấy. Thì lúc đó cái ý muốn thoát của mình á, nó mới được hoàn toàn. Và khi đó mình mới mong cầu một cái chỗ thoát nó đúng nghĩa. Có nhiều khi mình chưa biết rõ tất cả mọi cái khổ. Ví dụ, lấy thí dụ khác như khi mình ở trong một khu rừng đầy nguy hiểm. Mình bị một con sói nó rượt. Thì lúc đó mình chỉ cầu mong sao thoát được cái con sói đó thôi. Ví dụ lúc đó Đức Phật nói mình khu rừng này nguy hiểm lắm. Thế thì mình không nghe. Khi mình bị con chó sói nó rượt thì mình bảo trời ơi ghê thật, khu rừng này nó nguy hiểm, có nghĩa là cái con chó sói này đây, thế bây giờ mà mình giết được nó là xong cái nguy hiểm rồi. Tức là mình chưa có biết hết cái khổ của khu rừng, mình tưởng đâu cái khổ đó nó chỉ nằm nơi con chó sói thôi. Lát nữa mình bị một con chăn nó quấn mình, nó bóp mình gần dẹp xương hết đó. Thì lúc đó mình nghĩ à, vậy là cái khổ này, cái khổ khu rừng này nó có thêm cái nữa là con chăn này thôi. Nếu diệt con chăn này đi á, thì coi như hết khổ. Và cứ như thế đó là mình cứ tiếp tục ở lại trong cái khu rừng đó. Bởi vì mình không biết rõ cái khổ nó là cái gì hết á. Cứ bao giờ nó xảy ra, bao giờ mình cảm giác, lúc bây giờ mình mới nghĩ là cái đó là cái khổ thôi. Và mình không biết rõ như vậy, cho nên chỉ cái nào nó đến trước mắt mình diệt xong cái đó là mình cho là xong rồi. Còn cái khổ mà thực sự mình đang nằm trong đó mình không có thấy. Thành ra bao giờ mà mình phải thấy rõ, à cái khu rừng này nó là khổ, phải làm sao thoát khỏi cái khu rừng này, chứ không phải chỉ thoát khỏi con sói, con rắn, con cọp, con heo rừng hay là con sư tử, con gì thôi, mà phải làm sao thoát khỏi cả cái khu rừng này. Thì lúc đó coi như mình là cái người biết khổ, tức là mình là cái người có cái trí huệ đúng. Còn dù bây giờ mình công nhận là khổ rồi ấy, mà mình chỉ thấy nó là một cái khổ nào, một cái phần nào thôi, mà cái chỗ gốc chính mình chưa thấy ấy, nó cũng chưa phải là trí huệ, chưa phải là chính kiến. Thế cho nên cái công trình, cái công việc mà khai mở trí huệ cho chúng sinh của Đức Phật nó rất là phức tạp. Đức Phật mở dần cho chúng sinh thấy thật rõ, tận gốc. Mà Đức Phật muốn mở, khai mở trí huệ chúng sinh, Đức Phật phải gần gũi với chúng sinh. Bây giờ nói qua quý vị nghe công trình của Đức Phật. Đức Phật phát Bồ Đề Tâm là tâm cứu độ chúng sinh, là tâm cứu vớt chúng sinh, là khai mở trí huệ chúng sinh. Đức Phật tu trong ba vô lượng kiếp. Vô lượng tức là số nhiều vô lượng, nó không có lượng độ nó được ấy. Mình nói trăm ngàn triệu tỷ này nó cũng còn lượng, nên nó vô lượng. Mà một lần vô lượng như vậy, hai lần vô lượng như vậy, ba lần vô lượng như vậy, tu hành. Tu hành vậy để làm cái gì vậy? Thứ nhất để có phương tiện cứu độ, tức là để có trí huệ. Thứ hai ấy, để trau luyện cái tâm nguyện cứu độ, không có để cho nó thối thất. Rồi thứ ba nữa là nhiếp phục chúng sinh. Trong suốt ba vô lượng kiếp như vậy là Đức Phật nhiếp phục chúng sinh. Tại vì mỗi một kiếp vậy chúng sinh nghe Đức Phật được lời thôi, mà phải nghe vô lượng lời mới giải thoát được. Đấy, chúng sinh bận chuyện này bận chuyện nọ, mắc cái duyên này ràng buộc, cái duyên kia nó ràng buộc. Mỗi lần nghe được một chút xíu, được chừng một phần thì về thì nó mất được, nó mất đâu còn nửa thôi. Ngày hôm sau thì nó tan biến đâu mất. Cứ như vậy rồi một năm sau mới nghe lại lần. Có nhiều kiếp còn chẳng gặp Phật nữa. Thế mà bảo ra Đức Phật muốn khai mở trí huệ cho chúng sinh mà đòi trong một đời hay là trong một thời gian ngắn nào sao được. Mà nếu mà bây giờ thử hỏi chứ mình hướng dẫn một người nào mà dạy cho nó cả 2-3 tiếng đồng hồ xong hỏi lại nó bảo con không nhớ gì hết. Xong rồi đi, mình là thôi kiên nhẫn ngày thứ hai cũng vậy y như thế. Cứ xong rồi mới mà quên hết trơn rồi. Ngủ đêm dậy quên hết rồi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư như vậy ai làm được tuần không? Lúc đó mình phải thối tâm. Thành ra không những như vậy là Đức Phật phải có phát một cái nguyện như thế nào. Mà muốn phát cái nguyện như vậy phải có cái trí huệ như thế nào. Bởi vì nếu mà cái tâm thức của mình mà nó không đủ trí huệ, mình sẽ chán nản ghê lắm. Mình thấy mệt mỏi, mình thấy thời gian nó thật có, mình thấy công trình của mình nó thật có, bao nhiêu công lao của mình nó thật có, cái mong muốn của mình nó thật có, nó làm cho mình mệt mỏi. Mà thực ra trong cái trí huệ chân thật, tất cả những cái đó nó không có. Thành ra phải có cái trí huệ đó Đức Phật mới kiên tâm nhẫn trí được, cái trí bát nhã đó. Chính vì vậy cho nên trong bao nhiêu kiếp Đức Phật theo đuổi như vậy để nhiếp phục dần. Đức Phật bảo chứ nếu như nhà ngươi đã vô minh lắm, vô minh quá, cái vô minh của ngươi nó vô tận vô biên, thì cái nguyện của ta nó cũng vô tận vô biên. Nhà ngươi mà lì chừng nào vô ích, bởi vì nó sẽ làm cho cái bồ đề tâm của ta nó vững chắc chừng đó. Đức Phật phải có cái trí huệ nó mới đi đến cái tâm nguyện như vậy được. Đức Phật lấy tất cả cái bồ đề tâm của mình từ cái sự chướng ngại của chúng sinh, từ cái sự bướng bỉnh của chúng sinh, cái lì lợm, cái vô minh của chúng sinh, mà thành lập cái bồ đề tâm của mình. Chứ không lấy cái tình cảm nhân ngã phân biệt người với ta ở trong con người mình mà xây dựng từ bi. Xây dựng từ bi trong cái tình cảm đó là chỉ một giờ đồng hồ là nó bay tiêu hết. Mà Đức Phật xây dựng từ bi trên chính cái bản thể mà có thể nói là chai lì cứng đầu cứng cổ, mà vô minh, mà xấu xa, mà kiêu mạn đủ thứ hết của chúng sinh. Thế là nó mới thành tứ hoằng thệ nguyện. Nếu mà chúng ta lấy được cái đó để mà xây dựng bồ đề tâm của mình thì bồ đề tâm nó không có ai phá nổi hết. Còn nếu mà mình lấy tình thương bao la này nọ gì, mình lấy tình cảm mình xây dựng bồ đề tâm không được. Thành ra chính vì vậy cho nên mình thấy là Đức Phật mới kiên trì như vậy, để từ từ rốt cuộc cái chai lì, cái vô minh của mình nó phải chán nản. Nó phải chán nản và phải nghe theo Phật. Phật theo bao nhiêu kiếp, Phật mới độ được các ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan thành A La Hán. Phật phải hành, nghĩa là thực hành tất cả những cái hành nghiệp của chúng sinh này nọ, sống chung như vậy á, cùng nghĩa là chia sẻ cùng nghiệp với nhau, đồng hành đồng sự như vậy, độ chúng sinh có nghĩa như thế. Bây giờ mình theo Đại Thừa, đây là ý nghĩa của Đại Thừa. Mình không còn là cái người ở dưới sông, ở dưới nước để cho người khác cứu độ nữa. Mà mình theo Đại Thừa có nghĩa là mình sẽ là cái người đứng trên bờ mà kéo người kia lên. Quý vị có ý thức được điều đó. Theo Đại Thừa phát Bồ Đề Tâm thành Phật cứu độ tất cả chúng sinh. Không phải là theo Đại Thừa phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là con sẽ ở trong biển khổ để Đức Phật cứu con. Như vậy á, là gọi là chúng sinh. Còn nếu Bồ Tát á, là con sẽ cứu độ tất cả chúng sinh ở trong biển khổ đó. Tức là mình sẽ là cái người đứng trên bờ. Mà bây giờ mình thấy trước là chúng sinh mà Đức Phật trải của Đức Phật là cái bậc mà bậc thầy tuyệt đối của mình, hoàn hảo vô cùng, trải qua ba an tăng kỳ kiếp để thành Phật rồi mới cứu độ chúng sinh. Mà cứu độ chúng sinh mình thấy là cũng là bao nhiêu cái khó khăn trong đó. Thế bây giờ mình thực hành như thế nào khi mình muốn theo con đường đó? Còn thông thường cái tâm mình đâu có nghĩ đạo Phật là Bồ Đề Tâm gì đâu. Mình đâu có nghĩ mình là Phật tử, là mình theo Bồ Tát Đạo đâu. Mình cứ nghĩ mình thích cái gì mình làm nó. Thích ngồi thiền đi ngồi thiền, thích tụng kinh đi tụng kinh, thích Phật thì lạy Phật, không thích nữa thì thôi. Như vậy nó rất dễ. Mà như vậy nó chỉ là một con người chúng sinh thích lại Phật. Còn mình muốn thành một Phật tử, một người con Phật, mình phải có cái tâm giống với Phật, phải có Bồ Đề Tâm, mình phải có cái hạnh giống Phật. Phật cái hành, cái thực hành đó là Bồ Tát hành. Mà bây giờ nó như vậy, ai dám làm giơ tay lên? Mà không những vậy phải kiên nhẫn ghê lắm á, bởi vì đụng chúng sinh á không phải chuyện dễ. Có một thầy nói tôi về đây không nói chúng sinh, ngoài nói Phật tử thôi. Phật tử tức là như quý vị giờ này. Có một thầy thấy nói như vậy này. Thế mà tôi thật là đại bất hiếu. Mẹ tôi bệnh mà mẹ tôi yếu mà cả bao nhiêu lâu nay rồi tôi đi tu từ rồi tôi không về tôi thăm một lần. Mà nhiều khi một cái người Phật tử nó nói một cái điều gì đụng chạm tôi cũng không dám buồn. Thì chúng ta đủ thấy là đối xử chúng sinh phải kiên nhẫn chừng nào. Không dám buồn. Buồn sợ Phật tử nó về nó giận. Giận nó nói thêm đủ thứ. Mà cái ông thầy nó sân si này nọ đủ thứ ấy. Thành ra mình thấy là đối chúng sinh phải kiên nhẫn, đó là đối với Phật tử đó, thì phải kiên nhẫn mức độ nào. Bây giờ ai mà hành phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo được, không thể nào được hết. Nhất là với cái tâm niệm của mình, với những cái còn vô minh của mình. Thành ra chính vì cái Bồ Đề Tâm đó, mình biết nó quý giá, quý báu, mình không muốn để mất, mà mình thấy khả năng mình giữ không được. Vì vậy nên phải sinh tịnh độ. Cái vấn đề của Bồ Tát Đạo, một cái vị hành Đại Thừa trước tiên là phải xây dựng cái Bồ Đề Tâm trước. Bởi vì nếu mình không có cái tâm đó thì mình không phải con Phật nữa. Mình là biết Phật, Phật là cha mình, có nghĩa là Phật sinh ra mình. Phật là cha mình ở chỗ là Phật với mình cùng một tâm với nhau, cùng một lý tưởng với nhau. mà Phật là cái người chỉ dẫn cho mình, Phật là cái người chỉ bày cho mình. Thành ra mình trở thành ra là con Phật. Mà nếu bây giờ mà cái việc làm nó quá khó mà Phật không có mặt đó, mà mình không có Phật bên cạnh, mình đòi làm lấy không thể được. Thành ra tu gì cũng biết, nhưng mà cứ thử tu Bồ Đề Tâm. Mình có thể tụng kinh suốt ngày, mình có thể ngồi thiền suốt ngày, vẫn dễ ở. Ngồi đó mà đầu óc nó ngủ đâu, nó bay đâu, cứ việc ngồi thôi. Ngồi riết nó quen, tụng riết nó cũng quen. Nhưng mà mình thử tu Bồ Đề Tâm xem. Mình bây giờ quý vị có thể thách thức bất cứ một con người nào đó, dù là từ một vị tu hành 60 năm nay hòa thượng hay cái gì trở xuống, thử tu Bồ Đề Tâm, không ai tu nổi hết. Thử tu cái tâm mà vì mọi người, mà thử tu cái tâm mà sẵn sàng vì mọi người, chỉ nghĩ đến mọi người, để cứu độ mọi người, không ai làm nổi hết. Thành ra chính vì vậy á, bây giờ cái vấn đề tu đó, trước tiên là mình phải xây dựng sao cho cái tâm của mình nó bất thối chuyển cái hả. Mình chưa có làm gì được hết, nhưng mà làm sao cái tâm nó không có bị thối thất. Làm sao cho mình đừng có sợ hãi cái tâm nó, làm sao cho cái tâm nó đừng mất đi ở trong cái tâm thức của mình. Thì muốn như thế đó, mình phải luôn luôn gần gũi chư Phật. Mình phải huân tập lấy cái tâm niệm của Phật, mình huân tập lấy cái hạnh của Phật, rồi mình nhìn thấy những kết quả mà do cái Bồ Đề Tâm nó mang lại. Lúc bây giờ mình mới có thể dũng mãnh được. Còn bây giờ mình cứ khổ vì người, mình cứ khổ vì người, xong rồi khổ bị chửi bới, bị nói là ngu, rồi mình lỗ lã đủ thứ hết, mình không thấy kết quả nó đâu hết, làm sao mình phát tâm được. Nhưng mà khi mình về tịnh độ rồi, mình nhìn thấy cái kết quả của Phật là như thế nào đó, mình nhìn thấy rõ cái kết quả nó như thế nào đó, thì tự nhiên mình sẽ thấy là tất cả những cái mình khổ đó, vì Bồ Đề Tâm mà mình khổ, nó trở thành vô nghĩa và nhỏ bé đối với cái kết quả đó. Cho nên nếu mà mình không chịu đi tìm để thấy tận mắt cái kết quả của chư Phật đó, Bồ Đề Tâm của mình không thể nào vững bền được. Thì có một người muốn phát, một người muốn đi theo con đường Đại Thừa, muốn đi theo con đường Bồ Tát Đạo, người đó cần phải sinh về cõi Phật để tận mắt mình thấy được cõi Phật. Lúc bây giờ cái chủng tử mà Bồ Đề Tâm ở trong tâm thức của mình nó sẽ không có thối thất nữa. Vị nào mà muốn đi con đường Bồ Tát Đạo, muốn thành quả Phật, muốn tất cả những cái gì người Phật tử mà mong muốn như vậy mà không sinh cực lạc thế giới, không bao giờ đi được con đường Đại Thừa. Không thấy được cái kết quả nó, không cách gì mà phát được cái tâm đại nguyện như vậy hết. Cho nên chính vì vậy nên Đại Thừa là tịnh độ là Đại Thừa. Con đường thành Phật đó là con đường tịnh độ. Nó giúp cho mình rất nhiều trong vấn đề mà cái chủng tử thành Phật của mình nó vững chắc. Chủng tử thành Phật là độ chúng sinh. Đó là cái chỗ mà tại sao mà Ngài Ấn Thuận nói như vậy và tất cả các vị tổ đều nói vậy. Đại Thừa là gì? Đại Thừa là Phật Pháp mà có tịnh độ. Tiểu Thừa là gì? Tiểu Thừa là Phật Pháp mà không có tịnh độ. Đó thì lý do nó là ở cái chỗ như vậy. Nên chúng ta phải hiểu rõ vấn đề như vậy. Thành ra cái vấn đề mà mình phát Bồ Đề Tâm ở đây á, người Phật tử mình nghe như là cái chuyện nói chơi. Cái đó là nói cho nó đẹp lên, lý tưởng hóa lên, không phải. Cái đó là nói rất đàng hoàng, nói rất rất trịnh trọng. Mong muốn mình thực sự phát cái tâm nó được. Và Đức Phật không có bắt mình khó. Mình không phát nổi bởi vì mình thiếu nhân duyên. Mình thiếu sự hiểu biết. Mình thiếu chứng kiến tận mắt. Cho nên mình nên sinh về cực lạc thế giới đi để mình thấy. Thành ra trước tiên hết, khi mình thấy như vậy rồi, cái tâm nguyện Bồ Đề Tâm của mình mới cảm thấy là dù bây giờ mình khổ vô lượng kiếp vậy vì chúng sinh, nhưng mà thực ra vô lượng kiếp nó cũng qua thôi. Mà cái kết quả mình đạt được nó như thế nào, ích lợi cho mình, ích lợi cho người, cái an lạc, tất cả những cái công đức, tất cả những cái gì kêu là đẹp, là hạnh phúc, là cái gì gì, nó đến mức độ như thế nào, nó viên mãn thế nào. Lúc bây giờ cái tâm nguyện Bồ Đề của mình nó mới không còn sự sợ hãi nữa. Tứ hoằng thệ nguyện mới phát được. Thế ra chúng ta phải hiểu là Đức Phật không có nói kinh là nói chơi. Đức Phật không giới thiệu cho mình cực lạc thế giới là giới thiệu chơi. Nó đều trong cái con đường xây dựng cái tâm đạo cho mình. Đó là những cái phương tiện để giúp cho cái tâm đạo của mình không có thối chuyển. Chư Phật có thành Phật là để giúp cho mình. Tại sao Phật A Di Đà thành Phật? Vì muốn cứu độ mình, tức là vì muốn khai mở trí huệ cho mình, vì muốn cho mình theo con đường đại thừa được. Chứ Phật A Di Đà không có phải là Phật A Di Đà không phải là lấy cái chuyện thành Phật là một cái thú vui riêng của mình, rồi say sưa ở trong đó, rồi lâu ngày lâu năm lâu tháng cứ say sưa theo đó rồi nó thành kết quả như vậy. Mà Phật A Di Đà thành Phật là để cho chúng sinh. Tất cả cái công trình của Ngài, tất cả cái gì vậy là muốn giúp cho chúng sinh thấy cái kết quả của Phật nó như thế nào. Đó. Còn Phật Thích Ca là đến với mình để gây cái lòng tin cho mình sau bao nhiêu kiếp, gần gũi mình, xây dựng được cái lòng tin nơi mình, rồi chỉ ra cho mình biết mình nên làm như vậy đi, để cái bồ đề tâm của mình nó phát triển, nó không mất. Thì đó, lý do là như vậy, đó là cái ý hướng của sự vãng sinh cực lạc. Đây nói qua về tác giả và dịch giả. Thì luận á, tại Ấn Độ là do Đại Thừa Bồ Tát hoặc Tiểu Thừa A-La-Hán làm. Cái chữ luận nghĩa vậy. Tạo á, cái chữ tạo là làm ra, có nghĩa là sáng tác ra. Bồ Tát là người phát tâm Bồ Đề. Đây là nói thế thân Bồ Tát. Trên cầu Phật đạo, dưới là hóa giáo hóa chúng sinh. Một hữu tình giác cùng cực chính là Bồ Tát. Ba tẩu ban đầu. Nếu quý vị thấy mấy cái chỗ này lạ lạ thì cái này nó là cái tựa đề và cái tác giả. Cái tựa đề của nó là cái bộ này là bộ luận mà cái vị mà sáng tạo ra bộ luận này là Ngài Bà Tẩu Ban Đầu. Tức là Ngài Thế Thân đó. Bà Tẩu Ban Đầu là tiếng Phạn. Xưa dịch là Thiên Thân. Pháp Sư Huyền Trang dịch sửa lại là Thế Thân. Thật ra cả hai cách dịch đều không ổn lắm. Vậy chữ Thiên theo Ấn ngữ, tức là Ấn Độ, là Đề Bà. Chữ Bà Tẩu là tên một vị thần mà lại không hề có nghĩa là thế gian. Thế này, nguyên thần là chỗ thân của người đời. Người mong có con, nếu cầu sẽ được con nên gọi là Thế Thân. Thì cái nghĩa Thế Thân này có nghĩa là những vị thần mà gần gũi với thế gian á, thân với thế gian á. Thế gian thường thờ cúng gần gũi này nọ kêu là thân á. Vị Đại Bồ Tát này rất là nổi danh. Ngài là một trong hai vị Đại Bồ Tát của Di Thức Pháp Tướng Tông. Tại Ấn Độ, Ngài có danh tiếng lớn được gọi là Thiên Bộ Luận Sư. Tức là vị luận sư mà cả đến cả ngàn bộ luận vậy đó. Bộ luận Thông Minh, Câu Xá Luận chính là do Ngài tạo ra. Bộ Tam Thập Duy Thức Thức Luận, người sau chú giải thêm vào thành ra là bộ thành Duy Thức Luận. Là trong các luận Đại Thừa, là chỗ y cứ của Di Thức Tông. Coi như là Tông Duy Thức ở bên Trung Hoa và Việt Nam mình là cái vị mà tổ mà trực tiếp nhất đó là Ngài Thế Thân này. Bộ luận này cũng do Ngài làm nên. Do vì Ngài có một nhận thức hết sức thâm sâu với đối với toàn thể Phật Pháp, cho nên cách nhìn, cách tu của Ngài đối với Pháp môn niệm Phật này cũng có những kiến giải rất độc đáo. Đây là nói qua về sinh bình của Bồ Tát. Bây giờ mình nghe qua về Bồ Tát Thế Thân, tức là Bà Tẩu Ban Đầu. Đúng ra thì cái chữ Vasubandhu, tức là Bà Tẩu Ban Đầu, cái chữ Bandhu nó là họ hàng thân thiện á, nó giản dị vậy thôi. Thành ra Ngài Huyền Trang dịch là Thế Thân, Vasu là thế gian này. Thì chúng ta nghe qua về Ngài này. Bồ Tát sinh tại Tây Bắc Ấn vào khoảng 900 năm sau Phật nhập diệt. Thì anh em Ngài có ba người, anh là Vô Trước, em là Sư Tử Giác. Đều là đệ tử xuất gia của Phật, Phật giáo á. Người Ấn thời đó xuất gia đều xuất gia nơi các giáo đoàn tiểu thừa. Thì đầu tiên Ngài xuất gia ở nơi Hữu Bộ, tức là một phái của tiểu thừa. Trước tiên Ngài học tiểu thừa, Ngài tạo nên cái bộ Câu Xá Luận. Anh của Ngài là Vô Trước, gặp Di Lặc tận mặt, đắc Duy Thức Quán. Biết em mình mê nơi tiểu thừa, coi như bà bệnh, nên kêu lại gặp, nói cho nghe về nghĩa của Đại Thừa. Thế thân giác ngộ, định tự cắt lưỡi. Thầy bảo xưa nay mình hiểu sai, cứ tin là Tiểu Thừa đúng và hiểu sai về Đại Thừa, thành ra phỉ báng, bây giờ muốn cắt lưỡi để đền tội. Thầy Vô Trước khuyên rằng hãy hồi tiểu hướng đại, tức là bỏ Tiểu Thừa mà hướng về Đại Thừa, dùng cái lưỡi ấy mà hoằng dương Đại Thừa. Ngài bèn vâng, nối nghiệp anh. Thầy Vô Trước nói là xưa nay em dùng cái lưỡi đó để đả kích Đại Thừa, tại sao bây giờ không dùng lại cái lưỡi đó để mà hoằng dương Đại Thừa? Thành ra ngài nghe xong vậy mới không có cắt lưỡi nữa, mà tiếp tục tạo luận giảng giải về Đại Thừa. Các bộ luận ngài chiết tác không thiếu một thứ gì, hễ Đại Thừa kinh là không thứ nào mà ngài không có nêu cao và xiển dương. Bộ luận này là một chiết tác danh tiếng, vốn dựa vào yếu nghĩa của toàn thể kinh điển Đại Thừa để giải thích A Di Đà kinh. Còn cái vị mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán là Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi, người xứ Thiên Trúc, tức là xứ Ấn Độ. Ở thời Nguyên Ngụy, Nguyên Ngụy là tức là Thát Bạc Ngụy, cái này về lịch sử, quý vị xem phần chú thích ạ. Còn Thiên Trúc là Ấn Độ, Tam Tạng là cái những vị mà tinh thông ở kinh, luật, luận. Chúng ta vào trong cái chỗ nhà bếp, chúng ta thấy Đại Tạng Kinh của Đạo Phật á, thì chia ra làm kinh là Phật nói, luật là những gì Phật đặt ra, chế giới ra cho mình thực hành. Luận là của các vị tổ giải thích kinh, sáng tác ra. Thì ba cái tạng như vậy nó rất nhiều, ít có một vị thầy nào mà tinh thông không cả ba tạng ghê lắm, rất là hiếm. Tinh thông ba tạng người ta kêu là Tam Tạng Pháp Sư, Tam Tạng Pháp Sư đó. Còn Bồ Đề Lưu Chi thì chữ Bồ Đề có nghĩa là giác, Lưu Chi là người mong cầu yêu thích, Bồ Đề Lưu Chi có nghĩa là người vui cầu giác ngộ. Ngày này trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa địa vị rất là cao, có những quan hệ rất lớn. Ngày vào thời Nguyên Ngụy từ Ấn Độ đến kinh đô của Ngụy, kinh luận ngày dịch ra rất nhiều, chủ yếu đều là các luận trước của Vô Trước và Thế Thân, như Kim Cương Kinh, Pháp Hoa Kinh, Thập Địa Kinh, đều có luận trọng yếu nhất trong số là Thập Địa Kinh Luận. Đó là những bộ luận của Ngài Thế Thân để giải thích về các kinh này á, mà Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch ra. Bổn dịch của bộ luận này một thời hưng thịnh, lập thành Địa Luận Tông, cái bộ Thập Địa Kinh Luận này. Sau lại diễn biến thành Hoa Nghiêm Tông, ảnh hưởng của bộ luận này đối với Phật giáo Trung Hoa rất sâu. Song duy thức mà ngài dịch so với những gì mà Pháp Sư Huyền Trang giải minh sau này hơi có chỗ không đồng. Thuyết chân tâm do ngài đề xướng rất hợp với cá tính của người Trung Quốc. Bộ luận này do ngài dịch đối với các việc niệm Phật của người nước ta cũng là một sự khai mở to tát. Người ngày nay chỉ biết Pháp Sư Huệ Viễn ở Lô Sơn là thủy tổ của Tịnh Độ Tông, chứ không biết pháp môn Tịnh Độ từ lúc bắt đầu chưa thành tông mà hoằng dương. Thì người mà chân chính chuyên môn hoằng dương thật ra là Đàm Loan Pháp Sư. Song việc Đàm Loan hoằng hóa Tịnh Độ cũng là một nhân duyên thật đặc biệt. Nguyên vì Đàm Loan thể chất yếu đuối, sợ không kịp hoằng pháp thì đã yểu tử, nên mới xuống phương Nam theo đạo sĩ Đào Hoằng Cảnh học phương pháp luyện thuốc. Nên khi quay về Bắc Ngụy cùng Bồ Đề Lưu Chi tương ngộ, đem chuyện phỏng đạo đạo ra kể lại. Bồ Đề Lưu Chi bác bỏ cho là vọng tưởng. Đàm Loan xin chỉ cho thuật trường sinh của Phật giáo, Bồ Đề Lưu Chi đưa ra cho bổn luận này. Đàm Loan tập theo đại ngộ, bèn nỗ lực hoằng dương, có làm ra bộ Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú. Sau này đạo sức tiếp nối lại truyền đến Thiện Đạo, đời Đường thì thịnh hành, cho nên Tịnh Độ một thời phong thịnh, công lớn là do bộ luận này của Bồ Đề Lưu Chi vậy. Thì trong phần trước thì mình nghe cái lịch sử á, thì nói là ngài Bồ Đề Lưu Chi đưa lại cho ngài Đàm Loan cái kinh Quán Vô Lượng Thọ. Ở đây ngài ấn thuận cho mình hay là đưa lại cái bộ Bạc Vãng Sinh Luận này. Do đó cho nên ngài Đàm Loan mới giải thích thành ra là Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ Chú. Rồi từ ngài Đàm Loan mới xuống ngài Đạo Xước, ngài Đạo Xước xuống ngài Thiện Đạo. Từ đó trở đi là Tịnh Độ rất là mạnh mẽ. Thì quý vị có thể những có nhiều cái trong phần chú thích này thì quý vị cứ muốn biết thì đọc thêm nhiều trong đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái phần chính thức, vào phần kệ. Thì ở đây chúng ta có thể như vậy, quý vị nào nghe thì cứ nghe, quý vị nào mà mệt mỏi một chút đó thì có thể đứng dậy đi ra ngoài vòng rồi trở vô nghe. Đấy, nghe tiếp được. Giống như ngồi thiền đó, khi nào buồn ngủ cứ đứng dậy đi kinh hành, đi vòng vòng nó vô ngồi. Mà cứ đi tự nhiên. Mấy vị khác cái việc nghe đừng để ý. Đừng có bảo sao thấy cái anh này đi nhiều quá, chắc buồn ngủ nãy giờ nhiều quá. Phải như vậy. Thì bây giờ mình vào phần chính thức, là bây giờ nói một cách tổng quát về các bài kệ tụng nguyện sinh kệ. Bộ luận văn này trước hết dùng các kệ tụng để nói tổng quát, sau dùng văn trường hàng để giải thích. Kệ tức là các bài thơ. Như mình sẽ thấy ở đây là bài thơ cứ từng năm chữ nó đi vậy đó. Còn trường hàng có nghĩa là văn xuôi, tức là viết, văn viết của mình này, để giải thích thích. Phần kệ có tên là nguyện sinh kệ, tức các kệ phát nguyện vãng sinh tịnh độ để cầu sinh về cõi Phật. Cái chữ kệ là gì đấy? Kệ này không phải là mặc kệ, mà chữ kệ này có nghĩa là tiếng Phạn. Mỗi câu 4 chữ, 5 chữ cho đến 8 chữ thì cứ lấy 4 câu, mà mỗi câu nó gồm có 4, 5 cho đến 8, nó có nhiều loại như vậy. Rồi cứ 4 câu như thế thì nó đã thành một bài kệ. Nó gần giống với thơ của Trung Hoa. Nguyện sinh kệ chính là tên chung của các bài kệ đó. Thì đây là nói qua là có nhiều cái bản văn á, thuộc cái tạng kinh đời nhà Tống thì đều đặt 3 chữ nguyện sinh kệ ở trước các kệ tụng. Còn cái bản văn của tạng Cao Ly thì đặt các chữ ấy ở dưới đề mục, chọn đầu đề là Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá Nguyện Sinh Kệ. Đưa 3 chữ nguyện sinh kệ vào thành chọn tựa đề của bộ luận là lầm vậy. Ở đây theo ngài ý ngài Ấn Thuận đó, là cái chữ nguyện sinh kệ đó nó không thuộc vào cái đầu đề. Cái đầu đề nó chỉ là Vô Lượng Thọ Kinh U Bà Đề Xá. Cái này chỉ là một chi tiết nhỏ vậy thôi của những người nghiên cứu. Nguyện sinh kệ gồm 24 bài kệ, 2 bài kệ đầu bày tỏ ý quy kính và những gì mình nói lên hoằng dương tán thán đều không phải cái thấy riêng của mình mà chính là những gì Phật nói. Chứ riêng mình không hề có công. Tức là ở đây là cái nói đó không phải là ngài Thế Thân nói, tự nói ra, mà là chính Đức Phật nói ra. Bây giờ ngài chỉ lặp lại thôi. Để nói lên sự cung kính đối với Phật, cũng nêu rõ lên là có được gì cũng toàn là do Phật mà thôi. Cho nên phàm đệ tử Phật làm luận đều theo thái độ ấy, quy kính Tam Bảo. Bộ luận này chỉ quy kính có Phật Bảo. Đó là nói thêm vài cái. Tại vì ngài Ấn Thuận vừa là một cao tăng, ngài là người vị nghiên cứu Phật pháp rất là tinh thông quảng bác, cho nên cách giải thích của ngài nó có nhiều cái chi tiết như vậy. Thông thường luận nào cũng quy y Tam Bảo, nhưng mà bộ luận này mở đầu vào thì chỉ có Phật Bảo. Giờ bài kệ vào, bài kệ đọc như vậy này. Thế Tôn, 5 chữ thôi ha. Cứ 5 chữ là một câu đó. Thế Tôn con một lòng, quy mạng tận thập phương, vô ngại quang Như Lai, nguyện sinh nước an lạc. Đó là mỗi câu một và 4 câu nó thành bài kệ. Thì bài kệ đầu tiên là như vậy. Đây là bài kệ 5 chữ. Thế Tôn á, tiếng Phạn là Bà Già Bà, cũng nói là Bạc Già Phạn. có nghĩa là được tất cả thế và xuất thế gian tôn kính. Ai là cái người mà đáng tôn kính? Ai là cái người mà được cả loài người, loài trời đều tôn kính? Và được, ai là cái người mà được cả loài người, loài trời và được tất cả các bậc thánh tôn kính? Thì người đó được kêu là Thế Tôn. Đức Phật được gọi là Thế Tôn. Có một lòng quy mạng, là một lòng là chuyên nhất, chuyên tâm nhất trí, quy tín Thế Tôn. Nếu không một lòng, tức tín tâm không có tha thiết. Chữ quy mạng tức là chữ Nam Mô của tiếng Phạn, như ý nghĩa tương thử thân tâm phụ trần sát thị tắc danh vi báo Phật ân. Thế là ở đây Ngài Ấn Thuận lấy cái ý nghĩa trong kinh Lăng Nghiêm á, mà cái bài kệ Ngài A Nan nói để giải thích cái chữ Nam Mô. Tức là khi mà mình quy mạng, tức là có nghĩa là mang cả cái thân, cái tâm này mà phục vụ, phục cho cái vô lượng thế giới nhiều, như là số bụi trần, kêu là trần sát. Chúng sinh nhiều vô lượng, và mình đem cả thân tâm mình ra để phục vụ cho chúng sinh. Thì như vậy á, mới được gọi là báo ân Phật. Cái này là quy về Phật mạnh mẽ đến mức phát tâm như thế. Quy Phật không có phải là mình lấy cái tâm nhỏ nhen của mình ra mà chạy theo Đức Phật cầu xin. Quy về Phật, Nam Mô á, tức là quy mạng về Phật, có nghĩa là rằng là Phật tâm như thế nào thì mình cũng phát tâm như vậy. Đó gọi là mình theo Phật, theo như vậy. Quy tín là phải quy y và tin tưởng hoàn toàn, không giữ lại chút gì. Nếu chỉ tin một phần, ngoài ra thì không tin, ắt không được gọi là quy tín. Quy là quay về, tin tưởng, tín, tin tưởng. Đây không hề có ý nói là tin một cách ngu muội, đương nhiên vẫn cần có lý trí quyết định. Sau một khi đã quy tín thì phải một lòng tin tưởng, không giữ lại ý kiến của riêng mình. Điểm này các tôn giáo cùng có chung, và không phân đại thừa hay tiểu thừa, không thừa nào lại có thể không như vậy được. Khi một lòng quy mạng nó có nghĩa là như vậy, tức là khi mình quay về mình tin Phật, nghe theo Phật và hoàn toàn thì cái kêu là nhất tâm. Chữ nhất tâm ở đây nó không phải là có nghĩa là thiền định theo cái nghĩa nhất tâm thiền định, mà nhất tâm ở đây là theo hoàn toàn tuyệt đối, không có dư sót một cái chỗ nào trong tâm mình mà mình không theo về Phật. Mà theo về Phật toàn thể như vậy, mà theo một cái cách dứt khoát, nhưng phải theo lừng chừng. Ví dụ khi mình đi theo một người, người đó đi nhanh, ví dụ vậy, người đó đi nhanh 30 cây số một giờ thì chân mình cũng phải đi nhanh 30 cây số một giờ. Chứ không phải mình chân này mình đi theo, chân kia mình bước chỗ khác, đó là mình không có theo hoàn toàn. Hoặc là mình theo hoàn toàn mà người đó đi 30 cây số giờ, mình chỉ đi có 5 cây số một giờ, thì nó không còn là một lòng nữa, tức là nhất tâm nữa. Thì đây cái chỗ theo nó như vậy. Tận thập phương vô ngại quang Như Lai. Bây giờ mình quy mạng, quy mạng về Phật. Bây giờ xem Phật nào đây. Vô ngại quang Như Lai tức là vô lượng quang Như Lai, tức A Di Đà Bà Gia Phật, là chỗ để một lòng quy mạng về. Vô ngại quang tức từng quang một không bị chướng ngại, không như các thứ khác, cũng không như âm thanh đều có trở ngại. Đây là giải thích về nghĩa vô ngại quang. Tức là tất cả quang của Đức Phật không có bị chướng ngại. Chỉ một mình quang là có thể dung hợp với nhau làm một, song vẫn có thể bị vật khác làm chướng ngại. Còn quang của Phật A-di-đà ở đây gồm có thân quang, trí quang, ắt có thể chiếu khắp 10 phương không bị vật nào chướng ngại hết. Như Lai là một trong 10 hiệu của Phật. Tên theo tiếng Phạn là Đa Đà A Già Đà, như có nghĩa là tương đồng bình đẳng, tức ý nghĩa tuyệt đối và không có phân biệt. Chứ chữ như có nghĩa là tương đồng bình đẳng. Chữ lai á, phạm văn cũng có thể nói là khứ, có nghĩa là động. Nếu hiểu ra được chân như đắc được Phật đạo này thì gọi là Như Lai. Đây là ý giải thích của Ngài Ấn Thuận. Ngài không giải thích theo nghĩa thông thường ở trong kinh điển về chữ Như Lai này. Mà Như là chân như, Lai này là động. Thì Ngài không nói nhiều, nhưng mà đại ý thì là trước sau nó cũng như vậy, tức là tương đồng bình đẳng, luôn luôn nó như vậy thì kêu là như. Nhưng không phải là nó không phát hiện ra tất cả mọi thứ, không phải nó là một cái gì chết cứng, mà nó rất là động, mà nó luôn luôn như thế như vậy thôi, không biến chuyển. Đó là cái chân lý, cái chỗ quang của thân quang, trí quang của Phật A Di Đà là như vậy. Nguyện sinh nước an lạc, nước nghĩa là thế giới, nước an lạc cũng gọi là an dưỡng, cũng